Chúa gọi ông Giê-rê-mi-a. Sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chương 1.
Đây là những lời của ông Giê-rê-mi-a, con ông Khin-ki-ra-hu, thuộc hàng tư tế ở Anathoth trong đất Benjamin. Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa: ôi lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi: đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: đây, ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Coi, hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng.
Dụ ngôn người gieo giống. Matthew chương 13.
Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe.
Nơi bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn người gieo giống. Trước hết, Ngài kể dụ ngôn này cho dân chúng và môn đệ. Sau đó, Ngài giải thích riêng cho môn đệ về ý nghĩa của dụ ngôn này khi họ đến gần Ngài. Dụ ngôn Ngài kể rất gần gũi với cuộc sống của người đương thời. Câu chuyện về một người gieo hạt giống ở những loại đất khác nhau, nên chúng cũng mang lại những hiệu quả khác nhau. Có những hạt rơi trên vệ đường, đất cứng, nên hạt nằm chơ vơ ở trên. Chúng dễ dàng làm mồi cho lũ chim trời đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỉ có một lớp đất mỏng ở trên. Chúng mọc ngay nhưng không sao bén rễ sâu được. Lớp đá sỏi khiến rễ không hút đủ nước để nuôi cây. Khi nắng nóng nổi lên, cây lúa bị cháy rụi và chết khô. Có những hạt rơi trên bụi gai. Cây lúa mọc lên, nhưng bụi gai lại mọc lên mạnh hơn lúa, lấn át và làm cây lúa không lớn lên được và bị chết nghẹt. Cả ba trường hợp trên đều cho thấy sự thất bại. Các hạt giống tốt rốt cuộc chẳng đem lại được gì. May mắn thay, có những hạt rơi vào đất tốt, đất không quá cứng, không sỏi đá, không bụi gai. Những hạt này đã đem lại mùa bội thu vượt quá lòng mong đợi. Một hạt thành gấp trăm, gấp 60 hay gấp 30. Dụ ngôn Đức Giêsu kể cho đám đông dân chúng chỉ có thế. Sau đó, Ngài giải thích cho các môn đệ để họ hiểu. Đức Giê-xu chính là người gieo hạt giống. Hạt giống là lời giáo huấn của Ngài. Mỗi loại đất tượng trưng cho tâm hồn của một hạng người. Có loại tâm hồn vệ đường cứng cỏi, khép kín, không chịu đón nhận. Có thể xếp một số người trong nhóm Pha-ri-sêu vào loại này. Họ đã tố cáo Đức Giê-xu là liên minh với quỷ. Một số người ở các thành vùng Galilee cũng thuộc hạng người này vì họ đã không chịu hoán cải khi nghe Đức Giê-xu. Có loại tâm hồn sỏi đá, nông nổi nhất thời, không bám rễ sâu trong đất. Khi nghe lời của Đức Giê-xu, họ lập tức đón nhận với niềm vui, nhưng khi gặp thử thách, bách hại, thì họ tháo lui và vấp ngã. Đây là hình ảnh của đám đông chạy theo Đức Giê-xu khi Ngài thành công, nhưng chẳng ai thấy họ trong những ngày Ngài bị bắt. Có loại tâm hồn bụi gai, làm cho lời Đức Giê-xu bị bóp nghẹt. Gai là nỗi lo âu chuyện đời và mê đắm danh vọng của cải. Anh thanh niên giàu có đã không thể đáp lại lời mời của Đức Giê-xu, không phải vì có nhiều của cải mà vì gắn bó với của cải quá mức. Cả ba loại người trên đều nghe lời của Đức Giê-xu, nhưng lời ấy bị thui chột, không sinh được hoa trái nào. Chỉ có ai có tâm hồn, đất tốt mới thật sự nghe và hiểu rồi sinh trái. Là môn đệ của Đức Giê-xu, họ đã mở lòng đón nhận hạt giống. Mùa bội thu lớn lao mà họ đem lại khiến ta có niềm lạc quan vô bờ. Lời Đức Giê-xu tung gieo sẽ thành công mỹ mãn, bất chấp vì có những hạt giống rơi vào chỗ không phù hợp. Qua dụ ngôn này, giáo hội sơ khai hiểu Đức Giê-xu muốn nhắn nhủ gì. Và đối với chúng ta, bài học của dụ ngôn vẫn không mất đi tính hiện đại. Lời Chúa đã được gieo vào tim ta, lại bị ác thần cướp mất. Lời Chúa được đón nhận hời hợt và nông cạn nên chẳng biến đổi gì. Lời Chúa bị bóp nghẹt bởi lo lắng cơm áo gạo tiền, bởi đam mê vật chất. Làm sao để cải tạo mảnh đất tâm hồn mình? Làm sao để mảnh đất của mình mềm hơn, ít sỏi đá và gai góc hơn? Có được tâm hồn như mảnh đất tốt không phải là chuyện tự nhiên. Cần cộng tác với ơn Chúa để từ từ cải tạo mảnh đất của trái tim. Lạy Cha, sống là tìm kiếm. Mỗi người chạy theo điều mình đang mải mê kiếm tìm. Chúng con tự hỏi, mình đang tìm kiếm gì? Tìm kiếm ai? Đâu là hướng đi? Đâu là lý tưởng đời mình? Chúng con thấy rằng, những giá trị của thế gian chiếm chỗ lớn trong những ước mơ của chúng con. Tiền bạc, danh vọng, khoái lạc, quyền lực vẫn là những điều làm chúng con ngây ngất say mê. Cha vẫn không có chỗ cao nhất trong cuộc đời của chúng con. Lạy Cha, xin ban cho chúng con ơn hoán cải, xin đánh thức chúng con khỏi cơn mê, xin làm cho chúng con tỉnh ngộ để nhận ra giá trị đích thực. xin dạy chúng con biết kiếm tìm Cha. Chỉ vì có Cha mới thật sự đong đầy những ước mơ sâu kín của chúng con, và cho chúng con được hạnh phúc viên mãn.